thôn vệ tinh không, chương 911, thần thể phân tách, góc truyện audio.com, bà Ba Tháp lẩm bẩm, đồng thời giải phóng những ức chế tình cảm. Phải biết vạn năm cố đè nén tận đáy lòng, những đau khổ vì lão chủ nhân ngã xuống đã được giải phóng. Bây giờ đại cừu đã được báo, La Phong, ta tốt rồi. Bà Ba Tháp nhìn về phía La Phong, cảm ơn ngươi, Hồ Diên bác tiền bối có ân với ta. Ta cũng từng bái sư trước mặt hắn, ta cũng nên làm việc này thôi. Bà Ba Tháp, bây giờ ta thu hồi ngươi vào trong nhẫn thế giới được chứ? La Phong hỏi, ta ở trong nhẫn thế giới cũng có thể thỉnh giáo những cường giả phong vương khác có thể sớm ngày trở thành bất hủ. Bà Ba Tháp gật đầu, ta với chút thực lực này mà ở bên người ngươi cũng chỉ làm ảnh hưởng tới ngươi. Dù sao ta cũng có thể thông qua trí năng phụ thuộc liên lạc với ngươi. La Phong động tâm ý thu Ba Ba Tháp thẳng vào nhẫn thế giới. Sau khi có tiến hóa tâm, Ba Ba Tháp đã giống như tộc nhân cơ giới. Tộc nhân cơ giới muốn trở thành giới chủ là rất dễ dàng, nhưng muốn trở thành bất hủ lại rất khó. La Phong nhìn xuống vô số người phía dưới đang quỳ mọp run rẩy, rồi lập tức thuấn di, đi luôn khỏi ma thủ tinh. Đi rồi, thần linh mặc kim giáp đi rồi. Thật là đáng sợ, ma hoàng đứng trước mặt thần linh mặc kim giáp chẳng hề có lực hoàn thủ. Ta nghe nói thần linh là có bất tử chi thân, thế mà ma hoàng lại dễ dàng bị giết như vậy. Ma hoàng ngã xuống rồi, chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Ha ha, khu tinh vực là thiên hạ của chúng ta. Cả ma thủ tinh bắt đầu thay đổi quyền lực. Trong vũ trụ, ở một tinh vực hoang vu xa xôi, cách lãnh thổ nhân loại khoảng cách vô tận trong một hành tinh bình thường. Hành tinh tuyệt đối là một thiên thể cực kỳ thông thường trong vũ trụ. Song trong hành tinh này lại có chỗ hơi đặc thù, vì giữa hành tinh, được ngọn lửa vô tận vờn quanh đang có một bóng người. Một bóng người khoanh chân ngồi trong hành tinh. Quả thật có cường giả giết ta. Thanh âm cừu hận vang lên, bóng người đó chính là ma thủ vương Sa La Phổ. Sa La Phổ khoanh chân ngồi, hành tinh nóng rực xem ra không ảnh hưởng gì tới hắn. Hơn nữa lại có thực lực cường đại kiểu đó, lại ẩn giấu thân phận, rất có thể chính là do La Phong điện hạ phái tới. Ta sớm đã đoán ra, rất có thể sẽ có ngày này. Sa La Phổ thấp giọng thì thào. Năm đó La Phong vô cùng chói mắt trong thiên tài chiến, được thu nạp vào công ty vũ trụ giả định, lúc đó ma thủ vương Sa La Phổ đã tập trung vào La Phong rồi. Hắn hoài nghi, La Phong đã tìm được truyền thừa của Hồ Diên Bác. Năm đó ta truy sát Hồ Diên Bác thi triển linh hồn bí pháp, Hồ Diên Bác đó chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn chạy trốn quá nhanh trong ám vũ trụ thời gian ngắn cũng khó mà truy ta vì muốn lượm bảo vật nên không tiếp tục đuổi theo. Hắn có rất nhiều nơi ẩn nấp ai biết trước khi chết hắn chạy tới chỗ nào. Năm vạn năm sau, La Phong đột nhiên quật khởi cũng là tinh thần niệm sư có thể mua được địa cầu. Một tiểu tử thổ dân, không có thu hoạch đặc thù, sao có thể mua nổi một tinh cầu. Hơn nữa trong thiên tài chiến biểu hiện nghịch thiên kiểu đó, không tìm được truyền thừa ai mà tin. Ta lúc đó đã hoài nghi hắn có thể có liên quan gì đó với Hồ Diên Bác. Nhưng hắn luôn ở hỗn độn thành ta cũng không bắt hắn được. Rốt cục, hắn trở thành vực chủ trở lại Càn Vu vũ trụ quốc. Lúc này hắn sử dụng phi thuyền là Vẫn Mặc Tinh Hào. Hừ hừ, phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào, như vậy không còn nghi vấn gì nữa, hắn chính là đệ tử của Hồ Diên Bác. Nhưng, góc truyện audio.com, lúc này hắn lại là đặc sứ giám sát, là thành viên nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định. Nếu ta dám động tay, một khi bị phát giác ta chết chắc. Ta chỉ có thể cược rằng Hồ Diên Bác trước khi chết không lưu lại tin tức không nói cho đệ tử ai giết hắn. Nếu hắn muốn đệ tử phát triển tốt, sẽ không tạo cho đệ tử một địch nhân bất hủ cấp phong vương. Dù sao lúc hắn còn sống, mấy tên đệ tử của hắn cũng cỡ đó thôi. Thế hệ đệ tử kế tiếp mạnh hơn được bao nhiêu? Hắn không thể đoán trước tương lai. Xem ra ta đã đoán sai. Hắn đã lưu lại tin tức nói cho La Phong. La Phong bây giờ địa vị cực cao, rất dễ dàng mời một vài siêu cường giả tới hỗ trợ, nhờ cường giả ẩn nấp thân phận tới tiện tay đánh chết ta là việc rất dễ dàng. Ma thủ vương Sa La Phổ khoanh chân ngồi giữa ngọn lửa hàng tinh nóng rực trong mắt đầy hung quang, may mà ta mặc dù đánh cực cũng không dám đem tất cả tiền cực ra. Ta thật sự cắt thần thể mình ra, chia thần thể ra làm hai. Một cái có 40% thần thể, cái kia có 60% thần thể. Thần thể phân tách, thần thể nhỏ hơn luôn ở lại ma thủ tinh vừa bị trọng thương, cũng để đợi ngày này. Thần thể kia ẩn nấp ở một lãnh thổ xa xôi, lặng lẽ chờ đợi. Kế hoạch của ta là chờ đợi trăm vạn năm, nếu trăm vạn năm mà chưa gặp phải nguy hiểm ta có thể hiện thân. Ha ha, may mà ta để lại chiêu này, may quá. Ta không có tư cách được làm nghịch chuyển thời không cứu sống lại, nhưng ta lại lưu lại chiêu này. Tên kim giáp đó mặc dù ta không biết là ai, nhưng ngươi 10 thì 8 9 là do La Phong mời tới. Ngoại trừ La Phong, trong số cử nhân của ta không ai có thể mời được một đại nhân vật như vậy. La Phong, ta bây giờ đấu không lại ngươi, nhưng ta sẽ trở về. Ta sẽ một lần nữa về lại lãnh thổ nhân loại. Sa La Phổ phát ra một tiếng gầm như điên dại, tiếng gầm như sóng xung kích truyền khắp cả hành tinh. Thần thể phân tách không phải bất kỳ cường giả bình thường nào cũng có dũng khí làm. Như ma thủ vương phân tách thần thể, một cái 60%, một cái 40%, bất hủ thần thể 60% cũng chỉ có thực lực bằng 1/10 lúc trạng thái hoàn mỹ. Về phần bất hủ thần thể 40%, lại càng nhỏ yếu hơn. Dưới tình huống này, hai thần thể phân tách có sức chiến đấu rõ ràng đều yếu đi rất nhiều. Bất kỳ nửa nào khi phiêu lưu, một khi địch nhân khống chế linh hồn, thì dù đã phân chia thần thể, ma thủ vương vẫn đều bị khống chế. Thực lực nhỏ yếu, càng dễ dàng bị khống chế linh hồn. Nguy hiểm như vậy, không phải người bình thường nào cũng nguyện làm. Đương nhiên hai nguy hiểm cũng mang đến một chỗ tốt, có cơ hội trở mình. Thần thể phân tách, hai thần thể phân tách cảm ứng với nhau. Do đó thần thể phân tách đều sẽ không khôi phục. Chỉ khi một thần thể phân tách mất đi, thần thể phân tách kia mới có thể dần dần khôi phục. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục tới trạng thái hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, phi thuyền sinh vật hình con bọ cánh cứng dữ tợn duy trì tốc độ gấp 80 lần tốc độ ánh sáng bay trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền bày biện một bàn ăn trong suốt lấp lánh. Hai bên bàn ăn có 12 vị siêu cường giả đang ngồi. La Phong ngồi ở ghế chủ tọa, ngày mai sẽ đến bí cảnh vũ trụ, hơn 2 năm rồi rốt cục cũng tới nơi. Chúng ta cạn ly vì bí cảnh vũ trụ sắp tới. La Phong nâng chén, chúc mừng chủ nhớ, 12 cường giả đều thu nhỏ lại thần thể, trở thành tương đương nhân loại. Góc truyện audio.com, đều nâng chén, cùng nâng chén uống cạn. La Phong lúc này vẫn không biết rằng ma thủ vương, Sa La Phổ mà 2 năm trước mình giết trên ma thủ tinh chỉ là một thần thể phân tách. Dù sao loại xác suất này thật sự rất nhỏ, kỳ thật cho dù như biết La Phong cũng không thể làm gì hơn. Vì Sa La Phổ xé rách thần thể rồi ẩn giấu ở một nơi rất xa. Tuy không thể làm gì, nhưng La Phong cũng không sợ. Sa La Phổ tu luyện vô số năm mới là bất hủ phong vương sơ cấp. Còn dưới trướng mình có 12 cường giả, nếu không phải phong vương đỉnh cao linh hồn đại sư cũng là phong vương cực hạn. Phong vương bình thường căn bản không có tư cách so sánh. Như Thiên Trận Vương, Mị Mang Vương, Luyện Tâm Vương là những đại sư loại linh hồn, bản thân họ đều có một đám nô lệ linh hồn. Nhưng chỉ là những nô lệ bất hủ bình thường. Phong hầu chiếm đa số, thỉnh thoảng cũng có phong vương. Vũ trụ, La Phong bưng chén rượu, thật sự quá lớn, ta dựa vào thần quốc của chư vị truyền tới một chỗ gần bí cảnh vũ trụ cũng đỡ đi được gần 20 ức năm ánh sáng. Cho dù bay trong ám vũ trụ với tốc độ gấp 80 lần ánh sáng, cũng phải mất trên 2 năm. Chủ nhân, chủ yếu là do ô hoa bí cảnh quá hoang vu. Chúng ta chưa từng đi qua, Trọng Tiễn Vương cười nói. Vũ trụ rộng lớn khôn cùng, có vô số bí cảnh vũ trụ phân tán ở các nơi trong vũ trụ. Ta đã tham gia chiến trường ngoài tinh vực nhưng cũng chỉ cách lãnh thổ nhân loại không quá xa. Trong các cường giả dưới trướng chủ nhân chỉ có rất ít người đến từ những nơi xa xôi. Nhưng chưa ai đã từng đi tới ô hoa bí cảnh cả. Do đó chủ nhân mới cần phi hành trên 2 năm trong ám vũ trụ. Phúc Thủy Vương cũng nói, La Phong gật đầu, đại năng giả ngoại tộc bỏ miếng kim loại đen thứ 3 ở băng mục tinh. Mà băng mục tinh lại vô cùng hoang vu, khoảng cách với lãnh thổ nhân loại, nếu chỉ dựa vào phi thuyền vũ trụ phi hành tốc độ 80 lần ánh sáng bay từ từ trong ám vũ trụ cũng phải hơn 100 năm. Có thể tưởng tượng được khoảng cách xa xôi như thế nào? May mà có thần quốc truyền tống của đám tôi tớ dưới trướng, miễn đi đại bộ phận khoảng cách. Cũng may mà phi thuyền sinh vật này rất nhanh, còn nhanh hơn cả Vẫn Mặc Tinh Hào. La Phong thầm nghĩ, ầm ầm, ngoại giới phi thuyền thoáng truyền đến một luồng chấn động năng lượng cường đại. Là cướp bóc, đúng là cướp bóc, Trọng Tiễn Vương, Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Thiên Trận Vương đều nở nụ cười. La Phong cũng cười, ám vũ trụ đối ứng với lãnh thổ nhân loại coi như khá an toàn. Rất ít khi có ăn cướp trong ám vũ trụ, nguyên nhân là nhân loại khống chế rất mạnh, nhưng khi đi ra khỏi lãnh thổ nhân loại tới vài nơi hoang vu, phi hành trong ám vũ trụ lại thường xuyên gặp phải ăn cướp và các cường giả chiến đấu trong các phi thuyền vũ trụ. Là mấy tên bất hủ phong hầu, bất hủ bình thường ngoại tộc. Thần lực Cực Hồng Vương kéo dài ra ngoài, vừa quét qua đã điều tra rõ ràng, cười nói. Chúng ta ở đây rõ là tịch mịch, Thiên Trận Vương nói, phi hành trên 2 năm, mặc dù chạm mặt không ít lần cướp bóc nhưng không lần nào chúng dám cướp bóc chúng ta. Đám ăn cướp đó cũng không ngốc, mặc dù phi thuyền sinh vật nhìn bề ngoài nhìn biết được cấp độ cao thấp, nhưng chúng ta duy trì tốc độ 80 lần ánh sáng. Mà phi thuyền vũ trụ có thể duy trì 80 lần tốc độ ánh sáng, tuyệt đại đa số bất hủ cấp phong vương cũng không có được phi thuyền bực này. Đám ăn cướp nào dám đụng đến chúng? Góc chuyện audio.com, ta, cực hồng vương cất giọng chói tai cười lớn, muốn bị cướp cũng dễ thôi. Chỉ cần tốc độ giảm xuống, tới cỡ 10 lần tốc độ ánh sáng, ta cam đoan, cứ vài ngày là có thể bị một lần cướp bóc. Ha ha, thú vị, việc này phải được chủ nhân đồng ý mới được. Đám cường giả đều cười. La Phong cũng cười, phi thuyền sinh vật là cái bay nhanh nhất trong vô số những phi thuyền mình thu được từ việc giết chóc nhiều cường giả, thu rất nhiều tôi tớ. Tốc độ cực hạn của Vẫn Mặc Tinh Hào là 50 lần tốc độ ánh sáng. Mà nó đã được công ty vũ trụ giả định cải tạo rồi. Càng về sau việc đề cao càng khó, 80 lần tốc độ ánh sáng là tốc độ rất khó tin rồi. Đừng nóng, đến bí cảnh vũ trụ sẽ là lúc các ngươi chiến đấu. La Phong cười, ngày hôm sau, đám người La Phong qua 2 năm lữ hành trong vũ trụ rốt cục cũng đến bí cảnh vũ trụ Ô Hoa Bí Cảnh. Băng Mục Tinh chính nằm trong Ô Hoa Bí Cảnh khổng lồ. O o o, cách chương.